Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Chúng ta sẽ đọc cho đến hết đoạn 8. Và chúng ta sẽ mổ xẻ từng câu một với nhau. Chúng ta bước sang một giai đoạn mới, được xây dựng trên giai đoạn cũ câu 28 đến câu 30. Bây giờ 31 chúng ta đọc cho đến 39. Vậy đã thế, ta sẽ nói sao? Nếu Thiên Chúa phò ta, ai sẽ chống lại ta? Người đã không tha cho chính con của người, nhưng đã phó nộp Ngài vì chúng ta hết thảy. Làm sao người lại không gia ân vạn sự cho ta là một với Ngài? Ai sẽ cáo tội những kẻ Thiên Chúa đã chọn? Thiên Chúa đã giải án riêng công, ai sẽ là người lên án? Phải chăng là Đức Kitô Giêsu, đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa, và là đấng đang chuyển cầu cho ta? Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, bi cực, bỉ cực, bắt bớ, đói khát, trần truồng, hiểm nguy, gươm giáo ư? Như đã biết, vì người chúng tôi bị sát phạt suốt ngày, chúng tôi bị kể như chiên lò xác. Nhưng trên các điều ấy hết thảy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Vì tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay thiên phủ, dù là hiện tại hay tương lai, hay quyền năng, dù là chiều cao hay chiều sâu, hay bất cứ tà vật nào khác, không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Nghe đoạn này quen không? Quen không? Đâu vậy? Ai phổ nhạc cho bài này vậy? Cho đoạn này vậy?
Tôi thầm tin rằng sự sống hay sự chết, dù thiên thần thiên phú, dù hiện tại tương lai,
đây nè, cha màu Hoàng Đức,
hay quyền năng
trong đây hả? Có biết bài đó không? Ai không biết giơ tay lên. Hát hoài mà bây giờ chúng ta mới đọc đến đây rồi chúng ta mới bắt đầu đào sâu nhé. Đây là thánh thư tin mừng, quả thật đây là cốt lõi của thánh thư tin mừng. Thư này là thư của ông Thánh Phaolô gửi cho những người Công giáo, cho dù Công giáo chúng ta, Công giáo Roma, và cho mỗi một người Công giáo Roma. Và anh chị em không thuộc thư này thì rất là tiếc, rất là uổng. Những người Công giáo trưởng thành đó, có nghĩa là chúng ta hiểu đức tin, chúng ta học đức tin, chúng ta hiểu đức tin của mình, chúng ta sống đức tin, học, hiểu và hành. Mà anh chị em không đọc thánh thư này, anh chị em không học thánh thư này, anh chị em không học thuộc lòng thánh thư này, quả thật chưa phải là người Công giáo, chưa biết Chúa. Đây cả một cái tin vui, tin mừng vĩ đại cho anh chị em. Cái câu 31 thôi là cũng đủ thấy anh chị em vui rồi. Tôi không biết anh chị em có thấy vui không. Vậy ta đã thế, ta sẽ nói như thế nào, nói sao? Nếu Thiên Chúa phò ta, ai chống lại ta? Ai chống ta? Anh chị em đã biết chúng ta học cùng Thánh Phaolô. Ông Thánh Phaolô không phải là người sáng lập nên giáo hội Roma, bởi vì đã có những người lập nên giáo hội Roma, nhưng mà ông Thánh Phaolô và ông Thánh Phêrô chết tại Roma. Anh chị em biết điều đó, chúng ta đã học rồi. Ông Thánh Phaolô là cái người từ ở Jerusalem. Đúng lý ra đó, thật ra chúng ta đã học là vào năm 58 ông Thánh Phaolô viết cái thư này ở tại thành phố Corinto, muốn đến Roma để làm gì? Để mà nhờ vả, nhờ cậy anh em Công giáo La Mã giúp cho phương tiện và ngay cả tài chánh nữa, để đi đến cái xứ là cái xứ Kỷ Ho Cò Gáy, xứ Mọi Rợ, mang gì Mọi Rợ là xứ, nhớ không? Tây Ban Nha. để truyền đạo cho dân Tây Ban Nha. Nhưng mà khi mà ngài viết cái thư này xong á thì ngài bị chụp cổ, ngài bị tóm cổ và tống tù. Ngài kiện cáo lên bởi vì người ta đánh ngài cách vô cớ. Anh chị em nhớ chuyện của Thánh Phaolô đó, ngài sinh ra đã là công dân Roma rồi, dòng tộc của ngài trong các chi tộc Do Thái ngài là dòng tộc gì? Đúng rồi, Benjamin, có nghĩa là Do Thái, của người Do Thái mà là biệt phái nữa, vừa là Roma mà vừa là Do Thái, mà sinh ở tại cái thành phố gọi là cái thủ đô chính thức, thủ đô của tất cả các cái thư viện của đế quốc La Mã và Hy Lạp, đó là thành phố Tarsus. Cho nên đó, người ta bắt ngài, người ta đánh ngài một cách vô cớ và bất hợp pháp, ngài kiện lên đến đại đế Caesare, do đó người ta mới cầu ngài điệu ngài đi lên từ Jerusalem và đi lên trên lên Roma. Thì trên cái tuyến đường đó đó bắt đầu ngài rao giảng. Chúng ta biết trong cái thư này đó, ông Thánh Phaolô có cái ý ngài muốn làm gì? Ngài muốn cho người công giáo Roma biết ngài là ai, và đồng thời cũng chia sẻ đức tin của ngài, và cộng thêm nữa ngài nói cho rõ, nói trắng ra đây là một cái thánh thư thần học, vừa cao vừa sâu vừa rộng, và có cái khía cạnh hết sức là thực tế, thiết thực. Khi mà anh chị em đọc thư Roma đó, để biết ông Thánh Phaolô là ai. Và khi mà nói như vậy thì đây là gọi là cái thư công giáo đấy nè. Cái thư Roma là thư công giáo. Cái thư này thiết lập nên thế nào là giáo hội công giáo Roma đó. Và chúng ta vẫn học từ năm Thánh Phaolô đến năm Linh Mục, năm Thánh Jean Marie Vianney đó, đến nay chúng ta vẫn học. Và chúng ta biết thế nào là công giáo những cái thư này. Anh chị em thấy chúng ta đã học cùng nhau, học từ đoạn 1 đến đoạn 8, tổng cộng 16 đoạn. Chúng ta bắt đầu đến cái cốt lõi, cái tin vui, tin mừng ở đây nè. Thì chúng ta đã học từ đâu? Chúng ta học những cái gì? Chúng ta thấy trong thư Roma chúng ta đã học được về thể lý học, phải không? Physiology, trong đây cũng nói về thể lý, anh chị em sẽ thấy về thân thể, nhiệm thể của Chúa Jesus Kitô. Chúng ta học về linh hồn học, psychology, psyche tức là linh hồn, và người Tây phương sau này gọi là tâm lý, nhưng mà thiếu một cái phần lớn đó là siêu nhiên đó. Đúng lý là psychology là học về linh hồn, chứ không phải là chỉ có về tâm và lý mà thôi, lý của tâm mà thôi. Và chúng ta có cái psychology trong đó, chúng ta sẽ thấy nhé. Đây, khi mà nói rằng chúng ta sợ hãi vì cái tâm lý bất an đó, Thánh Phaolô khẳng định trấn an mình. Chúng ta đọc cái đoạn này chúng ta sẽ thấy. Rồi chúng ta có cái ngành khác nữa là một cái ngành gọi là hiện hữu học, ontology, hiện hữu học. Nhờ ông Thánh Phaolô mà chúng ta biết thế nào là ontology, hiện hữu học, và từ đến đó xây lên siêu hình học. Từ thư Roma, thư ông Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn La Mã, cho người công giáo Roma, bởi vì dân này là dân của thủ đô đế quốc Roma, thủ đô đế quốc La Mã, dân trí thức. Cộng thêm nữa pneumatology, đây gọi là thần khí học, thần khí đạo. Từ đây mà chúng ta biết thế nào là Đức Chúa Thánh Thần, Đức Chúa Thánh Thần làm việc như thế nào trong cuộc sống của những người công giáo Roma. Chúng ta thấy nhá. Và từ đây á, cả một cái nền tảng của triết học nữa. Anh chị em thấy cái chiều sâu, chiều cao, chiều dày, chiều rộng của thánh thư này, của tin mừng, của thánh thư tin mừng đó. Trong đây anh chị em sẽ thấy chúng ta đã học về nghệ thuật, phải không? Nhờ ông Thánh Phaolô mà chúng ta học về nghệ thuật, phải không? Nhờ ông Thánh Phaolô mà chúng ta học về cái sự thật, phải không? Chúng ta biết thế nào là ngu, thế nào là dốt, nhớ không? Thế nào là làm lạc, nhớ không? Còn nhớ không? Thế nào là ngu, thế nào là dốt, thế nào là làm lạc. Rồi chúng ta cũng học thế nào là già, thế nào là dơ, phải không? Nhờ ông Thánh Phaolô chúng ta biết rồi. Dơ là làm sao, nhớ không? Dơ là gì? Mình cứ tích trữ, mình dơ là mình ứ đông lại. Còn cái người già là làm sao? Đầy ứ quá khứ là người già. Tuổi còn nhỏ mà đầy ứ quá khứ là già rồi. Tuổi thật cao mà không đầy ứ quá khứ thì vẫn còn. Đây gọi là phương pháp đàm đạo, đàm đạo thánh kinh. Chúng ta thấy từ thánh thư tin mừng này, anh chị em thấy nha, cả một cái nền tảng của triết học nữa. Triết học là gì? Anh chị em á, chúng ta mỗi người Chúa ban cho một cái khả năng nào đó, một cái sức mạnh nào đó, một cái quyền lực nào đó. Nhưng mà cái vấn đề đó, khoa học đó là khoa học hiện thời, đó là khoa học thực tiễn. Thì
còn chỉ có giúp cho con người những cái phương tiện để điều khiển, để cai trị thiên nhiên à. Nhưng mà cái vấn đề là sử dụng với mục đích gì, sử dụng như thế nào, với mục đích gì. Ví dụ như chúng ta có cái năng lượng nguyên tử nè, tại chúng ta có thái dương năng nè, chúng ta có phong thủy năng nữa, có nước, có gió nữa, chúng ta dùng nó để làm cái gì, như thế nào, sử dụng như thế nào, thì phải có lời của Chúa, phải có cái mục đích, mục tiêu của nó. Thì nhờ ông Thánh Phaolô dạy cho chúng ta trong thánh thư này, chúng ta mới biết chúng ta phải làm gì. Ví dụ như trong cái ngành của chúng ta nói là triết, cái chữ triết có nghĩa là sao, anh chị em biết cái chữ triết là sao? Triết nghĩa là sao? Nghe đến cái chữ triết là dội rồi phải không? Triết là sao? Triết không biết, triết là sao? Triết là sao? Nghe chữ triết là phải là cao siêu lắm mới học triết. Kính thưa anh chị em, triết á là chung cho tất cả mọi người, cho quần chúng, từ ngàn xưa rồi, từ thời Socrates. Socrates với triết là suy nghĩ chung với nhau. Triết là gì? Triết là yêu sự khôn ngoan, yêu mến sự khôn ngoan. Philosophy là yêu mến sự khôn ngoan. Anh chị em nhớ, anh chị em đã đọc rồi phải không? Anh chị em đã học rồi. Có bốn sự lành nhớ không? Chúng ta nhớ có bốn sự lành không? Và có sự lành lớn nhất, anh chị em nhớ không? Sự lành thứ nhất là gì? Vật chất. Chúng ta phải có cái sự lành đó thì chúng ta mới an ninh ổn định được cuộc sống của mình. Sự lành thứ hai là gì nhớ không? Sức khỏe. Có của cải vật chất tiền đầy chương mục mà không có sức khỏe, cứ nằm trong giường bệnh thôi. Giống như ông Howard Hughes, nhớ ông Howard Hughes không? Có mấy người có biết ông Howard Hughes là ai không? Cái ông đó là cái ông mà ông làm ra cái máy bay mà Hercules đó, ở Long Beach này nè. Cái chiếc máy bay toàn bằng gỗ không à, lớn nhất mà máy bay bay trên nước, bay được một lần thôi rồi không bay nữa. Ông giàu lắm. Ông là cái người mà sản xuất ra, ông là cái hãng nhớ TWA không? Thấy không, nhớ không? Ông là aviator đó, là cái người đó. Ông đó đó, ông tiền rất là nhiều nhưng mà ông bệnh, ông không có sức khỏe. Ông sợ cái gì anh chị em biết không? Sợ vi trùng. Đi đâu cũng rửa tay hết đó. Gọi là bị có một cái tâm bệnh đó. Có tiền thật là nhiều mà không thể nào hạnh phúc được. Có đầy đủ hết tất cả vật chất mà không có sức khỏe cũng thế thôi. Rồi không có sức khỏe đã đành, mà lại không có tình, có nghĩa, không có bạn bè nữa, không có ai làm bạn với ổng được hết. Nghi ngờ hết tất cả mọi người, cuối cùng bạn của ổng là thuốc. Anh xem có nghe tiếng nghe tên của Howard Hughes. Las Vegas á, một tay ổng á, ổng xây dựng lên Las Vegas, anh xem biết. Trong đó có cái ông người công giáo là Frank Sinatra nè, ông Dean Martin nè, rồi cái ông gì đó Samuel Chu Nhơ gì đó hả, Sammy gì đó, ông đó đó, mấy ông đó là công giáo hết. Nhờ ông Howard Hughes, ông đầu tư vào Las Vegas ấy, từ đầu khi mà sáng là khai lập lên một cái bãi sa mạc trống không rồi đó. Howard Hughes đến đầu tư. Howard Hughes nổi tiếng lắm, tỷ phú mà. Nhưng mà có tiền, tiền đừng bạc biển, không có sức khỏe, không có bạn bè, không có tình thân hữu. Cái sự lành thứ ba là tình thân hữu, bạn bè thì cũng thế thôi. Đời sống không hạnh phúc được. Rồi cái thứ tư là gì nhớ không? Sự sống. Bây giờ đó, nếu mà chúng ta có hết tất cả, có bạn bè, cha mẹ, anh chị em mà chết không có sự sống thì cũng vậy thôi. Bốn cái sự lành phải có để được hạnh phúc trong đời này. Nhưng mà cái sự lành thứ năm anh chị em đã học rồi, đây gọi là học về, khi mà học về đức khôn ngoan gọi là học về cái gì? Triết học. Chúng ta đây là chúng ta đàm đạo với nhau, chúng ta từ đầu, từ 2 năm trước đây đến bây giờ đó, chúng tôi dẫn anh chị em gọi là khai tâm vào triết học. Triết học là gì? Yêu mến sự khôn ngoan. Quý vị mỗi một người đều là triết gia hết rồi. Biết tại sao không? Cứ đến đây, cứ hàng tuần đến đây ngồi nghe giảng hoài à. Bởi vì quý vị rất là yêu quý sự khôn ngoan. Mà không phải là cái sự khôn ngoan của thế gian, của phàm nhân tục tử, mà sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, của Thiên Chúa Chí Tôn. Đến cái điểm này đây là từ cái sự khôn ngoan, là yêu quý sự khôn ngoan, là triết đó. Triết là yêu quý sự khôn ngoan. Những người yêu mến sự khôn ngoan thì làm sao? Nhờ sự khôn ngoan đó thì anh chị em mới biết cách sử dụng khoa học. Khoa học là một phương tiện, gọi là khi mà chúng ta dùng hai cái chữ khoa học á thì anh chị em hiểu là khoa học thực tiễn. Ví dụ như làm ra cái máy computer là phóng phi thuyền lên trên hỏa tinh, đem hai cái con robot á, rover với là gì đó, Opportunity và Spirit á, lên nó bò trên mặt hỏa tinh đó. Đó là khoa học thực tiễn. Bây giờ mình sử dụng để làm cái gì? Đi đến mục đích nào thì phải có thánh kinh, phải có lời Chúa, phải có sự khôn ngoan, phải yêu mến sự khôn ngoan. Bằng không á, người ta dùng bom nguyên tử như bên Iran á, người ta làm cái lò bom nguyên tử, anh chị em biết bây giờ người ta Liên Hợp Quốc đang đòi đi thanh tra đó, để làm gì vậy? Làm bom nguyên tử làm gì vậy? Hay là Bắc Hàn chế tạo bom nguyên tử làm gì vậy? Hoa Kỳ dùng bom nguyên tử làm gì vậy? Thả xuống Nhật hai quả hả? Dằn mặt đó. Người nào cầm bom nguyên tử thì cuối cùng ra chúng ta có cái quyền, có cái năng lượng đó, năng lực đó, nhưng mà chúng ta dùng để làm cái gì? Thì con người phải trở vào trong tâm này nè, trở vào trong tâm, trong hồn của mình đó, coi mình đó, mình muốn cái gì? Cái gì ích lợi, cái gì tốt, cái gì thật, cái gì đẹp, thật tốt đẹp cho mình, cho người, cho tất cả mọi người, cho nhân loại đó. Thì lúc đó đó, những cái gì Chúa ban cho là khoa học thực tiễn bên ngoài, bá chủ thiên nhiên đó, thì chúng ta biết sử dụng để chúng ta phục vụ. Còn bằng không đó, không có bên trong, kính thưa anh chị em, bên ngoài chỉ là khủng bố thôi. Ông đánh vào lô đi vào bên trong, và anh chị em đã học với chúng tôi, đã đọc với chúng tôi đoạn này rồi. Anh chị em nhớ cái điều răn quan trọng nhất là điều răn gì không? Nhớ không? Điều răn cao cả nhất là gì? Nói cho nó đúng, cho nó chính xác. Chúa truyền là thứ nào? Thứ nhất là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết dạ, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực của mình, phải không? Và yêu thương tha nhân như chính bản thân mình, thương người như thể thương thần, phải không? Nhưng mà trong ba cái yêu đó, kính mến Chúa, yêu thương tha nhân và yêu thương bản thân, cái nào quan trọng cơ bản hơn? Yêu thương bản thân mình, đừng có nghĩ là ích kỷ. Có nhiều người bởi vì không biết yêu thương bản thân mình đó, gọi là tự ái á, yêu bản thân mình sai bét. Chúng ta đã học cái đoạn này rồi, nghĩ là anh chị em yêu mến Chúa hết lòng, hết dạ, linh hồn, trí khôn, nhưng mà không phải đâu. Khi mà anh chị em ghét mình, anh chị em không thể yêu mến Chúa được. Con yêu mến Chúa, con đi lễ đó, con đọc kinh, con cầu nguyện, con làm việc từ thiện đó, nhưng mà con bước ra khỏi nhà thờ một cái á, đụng đến tôi á là đạp vào tổ kiến lửa đó nha. Mình không có vui với mình không có bình an ở trong đây, làm sao mình có thể mình nói là mình thương người ngoài được? Bây giờ Chúa bảo là phải yêu thương tha nhân như tôi yêu thương tôi, mà tôi không thương tôi cứ muốn giết tôi không à, để làm sao tôi có thể tôi yêu thương người khác? Tôi không biết chăm sóc cho tôi, không phải là tôi chăm sóc cho tôi là ích kỷ đâu, tôi không biết chăm sóc cho tôi thì làm sao tôi chăm sóc cho người khác được? Đây không phải là ích kỷ nha. Đây không phải ích kỷ. Yêu thương bản thân mình như thế nào? Cái câu hỏi mà anh chị em nên đặt ra với nhau, chúng ta đặt ra với nhau, yêu thương mình như thế nào? Và chúng ta sẽ đặt vạn thánh Phaolô trả lời cho chúng ta. Chúng ta đi từng bước một. Làm sao tôi có thể tôi yêu mến Chúa được nhưng mà tôi không thương tôi? Tôi thương mến Chúa hết lòng, hết dạ, linh hồn, trí khôn, sức lực, mà tôi không biết thế nào là yêu thương tôi. Tôi phải yêu thương Chúa hết sức bình sinh của tôi. Nhưng mà cách thức yêu thương của tôi á là phải khủng bố, phải chà đạp, phải có bạo hành, bạo lực. Anh chị em thấy có những người yêu mến Chúa hết lòng, hết dạ, linh hồn, trí khôn đó, nhưng mà phải cầm bom đầy mình, hay là mang đầy mình bom đó rồi xông vào giữa một cái đám cưới đó cho nó nổ tung tành, tung té ra cho người ta chết. Đó là tôi yêu mến Chúa hết lòng, hết dạ, linh hồn, trí khôn đó. Có không? Có phải không? Nếu mà yêu mến Chúa như vậy đó thì có phải là yêu mến Chúa không? Nếu mình ghét mình mà mình tự sát, đó có phải là yêu mến Chúa đâu. Đầu tiên là phải đây nè. Nhưng mà cái câu hỏi là mỗi một người anh chị em có biết yêu thương bản thân mình không? Yêu cho chính đáng đó. Ô, tôi thương tôi lắm, tôi thương tôi nhiều lắm, vì đó cứ mỗi ngày phì phà thuốc lá, phì phà thuốc lá. Các ông cảnh cáo trong y học nói rằng mấy ông mà phì phà thuốc lá đó thì bất lực, biết không? Nói như vậy là đau lắm. Hay là cứ ăn vào cho nó đầy mỡ trong máu á. Tôi yêu thương tôi đó, Đây chúng ta nói về thể lý thôi, chúng ta chưa nói về tinh thần, chúng ta chưa nói về linh hồn của mình nha. Cuối cùng ra đó là con người không biết yêu thương bản thân mình. Không biết yêu thương bản thân mình thế nào cho chánh đáng, cho xứng đáng. Eva và Adam, Chúa thương vô cùng, Chúa trao cho cái quyền đó, trong tay nắm cái quyền đó, quyền sinh tử. Trong cái tay của mình nắm vận mệnh của mình, anh chị em biết. Một á là ở với Chúa hạnh phúc đời đời, hai là chết. Eva, anh chị em nhớ lại cái câu chuyện khởi nguyên như thế nào hả? Eva nghe cái con rắn đó, con rắn nó xúi yêu đi, yêu thương bản thân mình đi, ăn cái quả cấm đó, quả chết vào á. Cái cách thức yêu thương như vậy đó là không phải yêu thương bản thân mình. Cho tôi, vì tôi, tất cả đều quy về tôi. Đó không phải là yêu thương bản thân mình. Anh chị em truy đi tất cả mọi cái bệnh tật anh chị em đang mang, hay là nỗi sầu anh chị em đang có trong lòng đó, nó cũng là cách yêu thương bản thân mình không chánh đáng, không xứng đáng. Xét lại có phải không? Đi sâu vào trong lòng của mình đây, chúng ta đang học về linh hồn học. Linh hồn học. Cái câu hỏi tình yêu cơ bản nhất á, là phải đối với bản thân mình. Sau đó tôi mới có thể yêu thương người khác. Anh chị em biết rồi, lên trên máy bay tôi đi Nebraska, đi về đây á, thì luôn luôn là các nhân viên hàng không lên là ngồi xuống là nói là bây giờ đó, khi mà trường hợp hữu sự hay là bất trắc gì đó thì người ta sẽ thả cái mặt nạ oxy xuống, phải không? Dưỡng khí xuống. Rồi người ta nói rằng á, là người lớn phải chụp vào mình trước rồi mới chụp cho nít, phải không? Đúng không? Mình phải lo cho mình á, mình mới lo cho người ta được chứ. Mình không có hơi, mình không có sức thì làm sao mình lo cho người khác được? Có phải ích kỷ không? Đâu phải đâu. Phải lo cho mình trước, mình có sức trước, mình lo cho người khác. Đó là thực tế, thực tiễn đó. Là mình yêu thương mình đó. Thế nào là yêu thương bản thân mình? Cho chánh đáng, cho xứng đáng. Thánh Phaolô nói đây nè. Chúng ta đã học rồi. Nếu Thiên Chúa phò ta, ai chống lại ta? Anh chị em có để cho Chúa yêu thương mình không? Cái câu, cái giới răn mà quan trọng hơn nữa mà Chúa nói đó, các con hãy yêu thương nhau, không phải là như mình yêu thương bản thân mình. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Giới răn lớn hơn nữa, giới răn mới đó. Có nghĩa là anh chị em phải để cho Chúa yêu thương mình thì mình mới biết cách yêu thương bản thân mình. Con nít, gia đình á, những đứa bé nó không được cha mẹ yêu thương, nó lớn lên nó tâm lý nó hư, tình cảm nó hư, bất thường, thất thường, dễ dàng trở nên những đứa con ngỗ nghịch. Nếu mà không có được tình thương, tình cha nghĩa mẹ mà đùm bọc chở che mà yêu cho chính đáng á, ví dụ như cha mẹ thương con quá là cứ nuông chiều nó, muốn gì có nấy, muốn tiền có tiền, muốn đi chơi cho đi chơi. Mà có những người cha người mẹ lại quá sức cứng rắn đối với con nữa, làm cho nó hèn nhát nữa. Cái đó cũng không phải là yêu thương. Nếu mà đứa bé mà nó không cảm nhận được cái tình thương của cha mẹ thì nó không biết thương nó, và nó lớn lên làm sao? Thất thường. Làm sao mình biết thương mình nếu mà mình không được yêu thương trước? Chúa phò ta, ai sẽ chống ta? Anh chị em, cái câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra đó là anh chị em có xác tín, có cậy tin Thiên Chúa phò tay không? Đâu phải là yêu nữa mà, là phò. Chúng ta đọc lại, chúng ta đọc lại đoạn này. Chúa phò mình. Phò làm sao vậy? Phò làm sao? Anh chị em nghe chữ phò tá đó, từ cái vai trò là đứng tối cao, Thiên Chúa chí tôn, tất cả muôn loài thọ tạo đều phải phụ phục tôn thờ, phụng sự Ngài. Bây giờ Thiên Chúa chí nhân đó, Ngài hạ mình xuống, Ngài phò tá ta, không phải là Ngài chỉ phục vụ mình mà thôi, như là cái người đầy tớ, như là cái người nô lệ đi phò chủ đó. Như Lê Lai với Lê Lợi, anh chị em nhớ Lê Lai làm gì cho Lê Lợi không? Tráo áo làm gì? Sẵn sàng bỏ mạng cho chủ mình để chủ mình được sống mà cứu nước, nhớ không? Thì bây giờ Đức Chúa Trời Thiên Chúa tôi cao phò tá ta là như vậy đó. Ngài sẵn sàng, Ngài bỏ mạng Ngài để cứu mình, để cho mình được sống. Có đúng không? Đây là sự tại mà, đây là sự kiện nha. Đây không phải là trừu tượng, đây không phải là tiểu thuyết đâu. Đây là sự kiện lịch sử vẫn còn đây nè. Thánh giá vẫn còn, lịch sử vẫn còn, thánh kinh vẫn còn đây nè. Thật sự Ngài phò tá anh chị em. Có cái tình yêu nào mà cao cả lớn lao hơn là thí mạng sống mình cho người mình yêu đâu? Đây nè, cốt lõi thánh thư tin mừng.
Nếu Thiên Chúa phò ta, ai sẽ chống lại ta? Ai chống lại ta được? Quỷ hả? Bệnh hả? Sự chết hả? Khủng bố, bắt bớ bắt hại hả? Thiên Chúa phò ta, Đức Chúa Trời đấng tạo thiên lập địa phò ta, không phải là phục vụ nữa mà sẵn sàng chết thay cho anh chị em. Người đã không tha cho chính con của người nhưng đã nộp Ngài vì chúng ta thấy đó. Ông Thánh Phaolô nói đó, cái niềm sắc tín của Ngài là Thiên Chúa chết cho tôi, Thiên Chúa yêu thương tôi phải yêu thương tôi như Chúa yêu thương tôi. Anh chị em có yêu thương bản thân mình như Chúa yêu thương mình chưa? Để mà bước đến một cái bước khác nữa là tôi sẽ yêu thương những người thuộc về tôi, những người thân trong gia đình như Chúa yêu thương tôi, như tôi yêu thương bản thân tôi. Làm sao người lại không giá ứng vạn sự cho ta làm một với Ngài? Làm sao? Nghĩa là sao vậy? Quá dễ hiểu mà, phải không? Ngài cho hết tất cả mọi sự rồi, chính bản thân Ngài còn cho thì còn cái gì khác mà Ngài không cho nữa? Cái vấn đề là người Công giáo không chịu tin điều này. Cái vấn đề là chỗ này. Tôi thấy tôi lên trên Nebraska, Lincoln lên đó giảng 3 ngày, lấy làm lạ lắm. Đang lúc cầu nguyện, đang lúc giảng đó, thì có cái người, người ta nói là bị quỷ ám, la lối, ông tổ chạy lòng vòng vòng trên cung thánh. Ông tôi cầu nguyện la lối thì nói là cái người này bị quỷ ám. Gia đình đó, gia đình Công giáo, đạo dòng đạo gốc tội nghiệp lắm. Nhiều người Công giáo, anh chị cũng vậy nữa, nhiều người Công giáo, mình là người đạo dòng đạo gốc, biết Chúa đó, biết Chúa quyền năng đó, nhưng mà đến khi hữu sự có vấn đề trục trặc gì đó là bắt đầu chạy đi tìm thầy đủ thứ, thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp gì đó. Thì cái gia đình này á, có đứa con gái này nó bị sao đó, bác sĩ cũng không tìm ra bệnh được, mà lâu lâu nó dở chứng rồi nó nói xù xì giống như là tiếng ma tiếng quỷ. Đem về Việt Nam đưa đến cái chỗ nào đó, người ta nói người ta trừ quỷ, người ta trừ tà, anh chị biết người ta làm sao không? Người ta nói quỷ nó sợ nước lắm, trứng nước đó. Về Việt Nam trứng nước đó, cho nó uống nước rồi nó sẽ lành, nó sợ quá, nó tỉnh dậy lên nó bình thường lại, và vài ba ngày sau nó trở lại y như cũ. Người Công giáo đó bùa ngải, không tin, không chịu tin, không muốn tin. Vấn đề là chỗ đó. Bệnh tật cũng vậy, ma quỷ cũng vậy, chúng ta không phải sợ. Đúng lý ra quỷ ma phải sợ mình. Quỷ nó gặp người Công giáo như gặp thử, gặp thánh Phaolô, gặp cha thánh Jean Baptiste Marie Vianney coi. Tối nào nó cũng tới, nó rung giường Ngài chơi cho vui hả? Nó đốt giường của Ngài đó. Tụi bay đâu có làm gì được ta. Hay là gặp thánh nữ Teresa Avila. Bà tiêu lầm lắm. Thánh tiến sĩ đó. Đi đâu cũng vậy. Nhiều khi nói chuyện với Chúa coi quỷ không ra gì. Người Công giáo, các anh chị em đừng có nghĩ các thánh là những người siêu thường đâu. Rất là bình thường. Cái vấn đề là chỗ này, vấn đề là chúng ta không để cho Chúa yêu thương mình. Chúng ta không chịu tin rằng, cậy vào lòng Chúa thương xót, tin rằng Chúa yêu thương mình. Tất cả anh chị em muốn trừ quỷ là giải bệnh đó. Có người, rất là nhiều người cứ gọi lên phone, lên nhà dòng Chúa Cứu Thế, nói cha giờ nào cha chữa lành, giờ nào cha chữa lành. Thường thường những người đó bị cái gì anh chị em biết không? Chặt đẹp. Nó có phải là vấn đề chữa lành? Vấn đề chữa lành hiển nhiên rồi, nó là hoa quả. Cái vấn đề anh chị em đến đây đó, anh chị em cảm nhận và anh chị em đón nhận được tình Chúa thương xót, để cho Chúa vào ở trong mình. Chúng ta đã học đoạn đó rồi. Cái gì bên trong á, cái đó là chủ mà, phải không? Anh chị em xét lại đi, cái gì đang ở trong lòng anh chị em đó? Anh chị em đang suy nghĩ về cái gì? Anh chị em đang đặt cái gì trong lòng mình đó, ưu tiên hàng đầu, nó là chủ của mình, nó đang cai trị mình đó. Có thể là cái bệnh của anh chị em, tôi bảo đảm có những người đến đây mang bệnh đó, thì tối ngày cứ nghĩ đến bệnh, đến đây chỉ là để trị bệnh thôi. Chỉ muốn trị bệnh thôi. Thì do đó cứ suy nghĩ, cứ niệm cái bệnh rồi. Tôi nhất, cha làm cho tôi hết nhất, cha đặt tay sờ đây. Em có người tôi lên Nebraska cứ sờ áo tôi hoài à. Cứ sờ. Cái áo này đâu có phải đâu. Mình cứ tối ngày mình cứ niệm cái bệnh thôi à. Đang nhức cái đầu cứ nói nhức cái đầu, mình cứ nhức đầu thật, mình không nhức mình cũng nhức nữa. Mình không đau mình cũng đau nữa. Cứ niệm vì cái gì ở trong bên trong á thì cái đó là chủ mình mà, phải không? Có nhớ không? Hôm thứ tư đã học rồi. Cái gì bên trong, cái tim bên trong, trong lòng tôi thì nó điều khiển chứ. Nó bên trong,
đó là chủ mà bây giờ cắt tim ra là người chết rồi. Mà cái gì điều khiển tim thì hiển nhiên là cái trí nè, không phải là cái não, cái trí, cái tư tưởng của mình, cái gì bên trong. Bây giờ cái gì ở trong tư tưởng anh chị em, cái gì điều khiển tư tưởng anh chị em, hướng dẫn tư tưởng anh chị em, hướng dẫn cái trí não trí khôn anh chị em, cái gì bên trong đó. Có thể một cái lý tưởng nào đó, có thể là một công ăn việc làm nào đó, có thể là một cái nỗi khổ nào đó, nó đang chi phối đó, nó là chủ anh chị em đó. Bây giờ Thánh Phaolô nói không, Chúa phò tá ta, phải để Chúa ở trong đó. Anh chị em nhớ hôm thứ tư và thứ hai chúng ta đã học đoạn này rồi. Khi mà Chúa thanh tẩy hay anh chị em tắm rửa, anh chị em quét dọn nhà cửa để làm gì, nhớ không? Sạch sẽ để làm gì vậy? Dọn dẹp sạch sẽ để mà ở, tắm rửa để quần áo mình giặt giũ để mà mặc, cũng là ở thôi, ở trong cái quần áo này. Thân thể anh chị em sạch sẽ để anh chị em thoải mái anh chị em ở. Mà nếu mà trong lòng anh chị em á, trong thân anh chị em dơ á, để anh chị em ở được không? Nếu mà anh chị em đầy ứ quá khứ, những quá khứ đau khổ, đau thương đó, thì anh chị em không muốn sống, chán sống thì anh chị em sẽ làm gì? Đúng rồi, mình không ở được, phải không? Mình làm cho sạch để mà mình ở. Chúa thanh tẩy mình để Chúa ở. Mà khi mà Chúa đến Chúa ở đó, như cái nhà này Chúa ở, thì chuyện gì xảy ra? Thí dụ như Tổng thống hay là Đức Thánh Cha đến nhà anh chị em á, ở trong nhà đó thì chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên rồi, sạch sẽ rồi. Nhưng mà khi Ngài ở đó thì chuyện gì xảy ra? Thiên đàng trong hiện tại hả? Còn thấy oai lắm chứ. Nhà tôi Đức Thánh Cha ở đó nha, có cái quyền năng đó chứ. Và chụp hình đầy hình hết, dán đầy nhà hình của Đức Thánh Cha biển Đức, đi khoe người ta mình có cái quyền đó chứ. Dựa hơi được Ngài phải không? Còn đây hơn cả Đức Thánh Cha nữa, hơn cả Đức Giáo Hoàng nữa. Chúa ở trong tôi, Chúa xuống thế gian này, Ngài cứu độ. Mục đích Ngài cứu độ để làm gì? Cứu độ là tha thứ tội lỗi. Tội lỗi là sự dơ uế, ô uế, dơ bẩn trong linh hồn mình. Ngài tha tội mình là những sự dơ bẩn đó để làm gì? Để tẩy mình sạch, thánh hóa mình để làm gì? Ngài để Ngài ở. Mục đích của Ngài là ở trong tôi, ở trong anh chị em, ở trong lòng nhân loại. Thiên đàng hay là địa đàng của Thiên Chúa là linh hồn của con người. Ngài ở trong đây nè. Khi mà Ngài ở thì Ngài sẽ đổ đầy sự hiện diện của Ngài trong mình. Để cái Ngài đổ đầy sự hiện diện của Ngài thì có quyền năng nữa, giống như anh chị em mang mặt trời trong lòng đó. Đây còn hơn cả mặt trời đứng tác tạo nên, cả là hàng ức tỷ mặt trời, cả vũ trụ này ở trong mình, hơn cả thiên thần đứng ở trong mình ấy. Thì anh chị em có cái quyền năng. Quỷ mà nó gặp Chúa, Chúa chưa kịp thốt lên lời nào, nó đã quỳ xuống, nó thờ lạy rồi. Nó nói ông đến ông làm gì? Ông hành hạ chúng tôi biết Ngài là ai, đấng thánh của Thiên Chúa, con Đức Chúa Trời. Nếu mà anh chị em để cho Chúa ở trong mình, mà đây là mục đích của Ngài, Ngài đến Ngài phò tá ta, Ngài đến Ngài phó nộp cho ta để làm gì? Để Ngài ở trong mình. Đó là niềm hạnh phúc, là tin mừng cho người Công giáo. Vấn đề là người Công giáo không chịu đón nhận. Mình có cái quyền nha, có cái quyền danh chính ngôn thuận, và đây là hợp pháp. Anh chị em nên nhớ, hợp pháp, Chúa ký kết. Đây là cái giao ước đó, ký bằng máu. Anh chị em á, dựa trên lời Chúa, dựa trên thánh truyền, thánh kinh thôi. Anh chị biết là Chúa là ký kết, Chúa cho anh chị em cái quyền để đón nhận Ngài. Vấn đề là đón nhận xong rồi mình không biết trân quý. Giống như Chúa nói là quăng hay là ném trân châu cho cái đàn heo đó, thì sao, nhớ không? Chúa có nói câu đó đó. Không phải tôi không ví anh chị em như vậy đâu. Đừng nghĩ như vậy. Mình xét lại coi, có cái dốt nè, có cái ngu nè, và có lầm lạc. Chúng ta xét lại, chúng ta đến đây để làm cái gì? Nếu mà anh chị em mở rộng lòng ra đón nhận, để cho Chúa thương ta và sắc tín Ngài phò tá ta, thì còn ai dám chống lại ta? Rồi cái câu hỏi ông Thánh Phaolô nói tiếp nha, để so sánh nha. Đây, ai sẽ cáo tội những kẻ Thiên Chúa đã chọn? Anh chị em coi lại câu số 29 hay 30. Người đã tiền định thì người cũng đã kêu gọi, phải không? Anh chị em thấy chưa? Kêu gọi là chọn đó. Thiên Chúa giải án thiên công, ai sẽ lên án? Bây giờ nè, người câu 29 câu 30 thì người cũng giải án thiên công. Cái người mà Ngài đã tiền định thì Ngài gọi, người Ngài gọi thì Ngài giải án thiên công. Thì bây giờ cái người mà Chúa đã giải án thiên công thì ai lên, dám lên án nữa? Ai dám lên án anh chị em? Có ai dám lên án không? Có một người dám. Biết ai không? Chúa Giêsu. Nhưng mà Ngài có lên án không? Chỉ có người xứng đáng để lên án chúng ta đó. Nhưng mà Ngài không lên án. Ông Thánh Phaolô nói mà, đọc cái đoạn này lại. Có phải chăng, là Đức Kitô Giêsu đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại, là người bên hữu Đức Chúa Cha, là đấng mà chuyển cầu cho chúng ta, đang cầu nguyện cho chúng ta mà. Ngài có lên án không? Chỉ có một người trên toàn vũ trụ này đủ tư cách để lên án chúng ta đó. Mà Ngài đến, ta đâu có phải đến để lên án đâu, ta đến để mà cứu độ. Ngài nói sứ mệnh của Ngài là như vậy, tại sao mà phải sợ nữa? Chúa phò ta, ai dám chống ta? Bây giờ áp dụng cụ thể, anh chị em áp dụng vào trong việc cầu nguyện đi. Lời này rõ ràng lắm. Anh chị em không thể cầu nguyện nếu anh chị em không vững tin, không cậy tin. Anh chị em không thể được lành bệnh hồn lẫn xác nếu anh chị em không xác tín. Xác tín Chúa thương mình, và anh chị em không để cho Chúa yêu thương mình. Cái bí quyết á không phải là cầu xin Chúa chữa lành cho con. Bí quyết á là xác tín, xác quyến, mở lòng ra để cho Chúa chữa lành. Nhớ, nó đi nó lại, nó hoài nó mãi. Mà nhưng cứ lên đây cứ chắc cầu nguyện cho con, cầu nguyện cho con, không. Để cho Chúa chữa lành. Chúa khi xin, Chúa đã thấu suốt rồi, Chúa biết rõ rồi. Xin làm gì nữa? Đừng có lải nhải như người ngoài. Đến đây tạ ơn Chúa đi. Tôi lấy trên Nebraska, cái chị này á, là chị bị ung thư. Ung thư bác sĩ nó là ung thư giai đoạn thứ 3 gì đó. Và lạ lùng lắm, đáng lẽ là không có đi nghe giảng được. Chị đi vào nhà thờ hay đi bất cứ nơi nào là ngồi xiển điển, không ngồi lâu được. Trong cái tuần vừa rồi đó, không biết vì lý do gì Chúa an bài cho chị đi, chỉ ngồi. Kính thưa anh chị em, chỉ ngồi chỉ nghe giảng, chỉ có lòng tin nên mở lòng ra thôi. Nghe giảng 6-7 tiếng đồng hồ mà, từ thứ 6, thứ 7, chủ nhật, suốt cả ngày thứ 7, suốt cả ngày chủ nhật. Vẫn khỏe mạnh, khỏe khoắn. Bây giờ đang nấu cơm cho chồng ăn. Đi mua cá về, tôi thấy lấy làm lạ lắm. Ông chồng mới vừa gọi chúng tôi đó. Và chị, hai anh chị này bây giờ trở nên là hội trưởng của hội tông đồ cầu nguyện cho các linh mục rồi. Khỏe, không có cầu kỳ, không có rắc rối. Lên mở rộng lòng ra. Tôi thấy những người trên đó họ thiếu, nên họ khao khát, họ đón nhận được, họ vui mừng lắm. Anh chị em dư đầy, chúng ta có biết đón nhận hay không?
Thiên phú dù hiện tại tương lai.
Câu 31 bắt đầu. Câu 31 đoạn 8. Vậy đã thế ta sẽ nói sao? Nếu Thiên Chúa phò ta, ai sẽ chống ta? Người đã không tha cho chính con của người, nhưng đã phó nộp Ngài vì chúng ta hết thảy. Làm sao người lại không gia ân vạn sự cho ta làm một với Ngài? Ai sẽ cáo tội những kẻ Thiên Chúa đã chọn? Thiên Chúa đã giải án tuyên công, ai sẽ là người lên án? Phải chăng là Đức Kitô Giêsu, đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa và là đấng đang chuyển cầu cho ta? Chúng ta thấy nguyên một đoạn văn toàn là câu hỏi mà thôi. Và những câu hỏi này có cái câu trả lời là không, 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 không. Còn lại đúng không? Tiếng Việt Nam không biết gọi là gì, nhưng mà tiếng Anh gọi là rhetorical question, tức là đặt ra câu hỏi để mà trả lời không, và trả lời có. Thế mà câu hỏi này dẫn đến câu hỏi kia. Đây là một luật sư, kính thưa anh chị em, Thánh Phaolô là một luật sư, bậc thầy của bậc thầy, luật sư của luật sư, thầy của luật sư, Pharisee mà, Pharisee của Pharisee. Cho nên khi mà ngài viết cái đoạn này mà viết cho dân trí thức, dân công giáo Roma, thủ đô của Đức Quốc La Mã, bá chủ, kính thưa anh chị em, từ Ấn Độ cho đến bên đến Anh Quốc và đến Phi Châu và lên đến tận gần đến Ba Lan đó. Đức Quốc La Mã nó rộng như vậy đó. Và thủ đô, đây là viết cho dân công giáo Roma. Và anh chị em biết tất cả các nền văn minh của Âu Châu cũng phát xuất từ Roma. Anh chị em về Washington DC, anh chị em thấy người ta xây nhà đó, tòa Bạch Ốc hay là tất cả những cái kiến trúc nó cũng giống như Roma vậy đó. Như Roma. Hoa Kỳ á là Roma tân thời, cái anh chị em biết. Và đây là ông Thánh Phaolô viết cho người công giáo Roma. Do đó ngài không phải viết như con nít, cứ khẳng định, ngài đặt câu hỏi. Vậy thì ta nói như thế nào, hay ta nói sao? Biết nói sao, bắt buộc chúng ta phải đặt câu hỏi là nói sao bây giờ? Nếu Thiên Chúa phò ta, ai sẽ chống ta? Ai chống ta? Bắt buộc anh chị em phải suy nghĩ, ai chống ta đây? Thì cái câu trả lời là một câu hỏi. Người đã không tha cho chính con của người, nhưng đã phó nộp ngài cho chúng ta hết thảy. Làm sao người lại không gia ân vạn sự cho chúng ta cùng với ngài? Anh chị em thấy rồi, đó là một câu hỏi đấy, là một cái câu trả lời. Luật sư mà, luật sư viết. Anh chị em thấy đây là một cái đoạn thánh kinh vô cùng quan trọng. Đây là đoạn kết luận của Thánh Thư Tin Mừng. Từ cái đoạn 5 đến đoạn 8, đoạn 5 đến đoạn 8, chúng ta thấy qua đoạn 9 là một cái đoạn mới rồi. Là nói về lòng mến của Thiên Chúa, chúng ta thấy làm sao chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương mình. Bởi vì việc Ngài làm là chứng minh, Ngài chứng tỏ yêu thương. Đây là vấn đề có nhiều người đến đây lần đầu tiên. Xin cho chúng tôi biết ai là người lần đầu tiên đến đây, giơ tay lên. Lần đầu tiên. Những người nào không phải công giáo, giơ tay lên. Xin giơ tay lên. Ai không công giáo? Công giáo, ok. Đây, kính thưa quý vị, đây là cách thức để anh chị em được có sự sống đời đời trường sinh bất tử. Đạo công giáo là không phải đạo của con người khám phá ra, mà trời xuống thế làm người. Thiên Chúa Chí Tôn, Thượng Đế Chí Tôn, Chúa Tể Càn Khôn, Ngài bỏ trời, Ngài xuống thế, Ngài làm người. Và chúng ta có thể tự khám phá ra một cái con đường nào đó. Và chúng ta có thể khám phá ra được con đường để mà chúng ta tự giải thoát đó. Nhưng mà không có thể nào mà mình từ người mà mình hóa thành con trời được đâu. Và anh chị em cũng không có thể nào mà có tự tìm ra, dùng khoa học giỏi cách mấy đi nữa, cũng không tìm ra được cái thuốc để mà anh chị em sống trường sinh bất tử được đâu. Người ta cố gắng, cố tình, cố ý, nhưng mà bỏ biết bao nhiêu tiền bạc của cải thời gian, nhưng mà chết là cũng chết thôi. Anh chị em thấy cái kim tự tháp ở bên Ai Cập không? Kim tự tháp á. Anh chị em biết tại sao người ta xây kim tự tháp không? Kim tự tháp là gì vậy? Đó là mộ của ai? Pharaoh. Và họ nghĩ rằng cái chỗ đó là đưa những cái người gọi là những vị vua của Ai Cập á, đi vào cõi, là cõi trường sinh đó. Nhưng mà họ chết, người ta đào lên kinh thất, đào lên xương vẫn còn đó, vẫn chết. Anh chị em biết ở dưới kim tự tháp, ở dưới dưới Nam Mỹ, ở Mexico hay là ở dưới Nam Mỹ, anh chị em biết cũng là để làm gì không? Kim tự tháp còn lớn hơn bên Ai Cập nữa. Anh chị em xuống đó, anh chị em thấy, có cơ hội xuống đó thấy, người ta tế thần mặt trời, tế con nít, giết con nít và tế tinh nữ, cũng vậy đó, cũng chôn cất. Nó là cái mộ lớn đó. Và anh chị em biết, đối với người Aztec hay là người Maya đó, người ta nói đến năm 2012 là
tận thế, anh chỉ biết coi coi lịch đó. Bởi vì chúng ta chỉ có biết cái văn minh của Á Châu, Ấn Độ, Trung Hoa, rồi Hy Lạp, Ai Cập, Roma đó, chúng ta thấy rồi bây giờ văn minh như vậy. Nhưng mà không có ai biết, không ai để ý đến cái nền văn minh ở đây. Văn minh tương đương với Ai Cập, tương đương với Hy Lạp để xây được kim tự tháp của người Aztec, người Maya, người Inca. Chúng ta gọi là da đỏ, chúng ta gọi là mọi, không phải mọi đâu. Họ văn minh lắm, anh cho em biết cái người Inca là họ liên lạc với nhau đó, không có phải là bằng chữ viết. Họ liên lạc với nhau là bằng cái gút dây. Mà bằng cái gút dây thôi họ có thể xây được một cái thành ở trên núi bằng đá không á, là thành Machu Picchu. Gút lên trên núi đó. Và thậm chí người ta còn bây giờ hiện thời, ngay cả khoa học người ta cũng chưa biết tại làm sao mà trên nước, ở nước Peru có những cái hình người ta nhìn xuống từ trên satellite, tức là trên vệ tinh nhân tạo, nhìn xuống chụp hình thấy giống như là có những cái hình ảnh và giống như là có một cái sân bay vậy đó. Từ thời xưa ở Đức là trong Mỹ này đó đã có cái nền văn minh tương đương với Hy Lạp với lại Ai Cập, tương đương với Ấn Độ với Trung Hoa. Mà họ nói là năm 2012 này là tận thế, người ta sắp sửa ra cái phim 2012, anh chị em không tin, anh chị em để ý coi theo lịch của họ. Đừng có coi thường nha, đừng có coi thường người da đỏ nha. Không phải mọi đâu. Bởi mình dốt cho mình coi nó là mọi. Coi họ là mọi, không phải đâu. Họ bị diệt chủng. Họ bị diệt rồi, họ bị đồng hóa. Nhưng mà họ vẫn là những người rất là thông minh. Nhưng mà cái vấn đề là con người luôn luôn đi tìm sự sống và kéo dài sự sống của mình. Muốn trường sinh bất lão, nhưng mà lão rồi cũng phải chết. Đây là cái con đường trường sinh bất tử Thiên Chúa ban cho. Bởi vì Thiên Chúa là đấng trường sinh bất tử, Ngài vĩnh cửu mà. Thiên Chúa xuống thế, Ngài làm người, Ngài cho chúng ta sự sống đời đời. Và người Công giáo, cách duyên tôi nói với người Công giáo, anh chị em được cái phúc đó mà không biết hưởng. Cái thư này là thư cho người Công giáo đó. Bây giờ tôi đặt lại để ôn bài cùng anh chị em, đặt cái câu hỏi để anh chị em ôn bài với chúng tôi. Tình yêu gì là tình yêu cao trọng nhất, quan trọng nhất? Tình yêu nào? Chúng ta có bao nhiêu giới răng vậy? Hả? Giới răng nào cao trọng nhất? Mến Chúa yêu người như gì? Thế thì chúng ta phải có kính mến Chúa trên mọi sự, yêu thương người chính bản thân mình phải không? Yêu thương người, yêu thương nhau như chính bản thân mình phải không? Trong ba cái đó cái nào quan trọng nhất? Có phải không? Kính mến Chúa trên hết mọi sự, yêu thương nhau như mình thương bản thân mình. Hiển nhiên rồi, mình không thể yêu thương người như bản thân mình được nếu mà mình không thương mình. Tôi thương tôi bằng cách là tôi cứ hành hạ bản thân tôi. Cho nên tôi thương người thì tôi cũng hành hạ người luôn. Phải không? Đúng rồi. Anh chị em không biết thương mình. Ví dụ như bây giờ người cha về nhà để chứ áp viện hay là hút thuốc hoặc là chỉ có rượu chè thôi. Hay là người cha thương mình. Thương mình bằng cách là mở computer lên, internet lên. Tối ngày cứ ngồi coi những cái hình gì đó bậy bạ. Mình thương mình mà. Con cái nó về nhà nó coi theo. Vì mình thương mình mà. Thì mình sẽ thương con như vậy, mình sẽ dạy con mình như vậy. Mình thương mình như thế nào, mình sẽ thương người như vậy. Mình thương mình bằng cách đó là tôi mà tức tức tôi giận lên đó thì tôi chửi. Tôi thương mình để cho nó hả giận, phải không? Thì tôi thấy thoải mái thôi, cho đã đi. Xong rồi đó con á, mình thương con mình nó như vậy nó cũng bắt chước theo. Anh chị em thấy mưa nó nhỏ giọt ở trên cái mái hiên hay là trên mái nhà đó, cái giọt trước nó nhỏ xuống như thế nào thì cái giọt sau nó nhỏ xuống y như vậy. Đời mình cũng vậy đó, cha nào con nấy. Thương mình là căn bản, là cái tình thương căn bản, cơ bản đó. Nhưng mà cái dưới răng trọng nhất là dưới răng gì? Ông dưới răng mới đó, đã học rồi, dưới răng mới đó. Chúa nói mandatum, các con hãy yêu thương nhau như chính Thầy yêu thương các con. Cái điều này là giới răng quan trọng nhất, cao cả nhất là Thầy yêu thương, Chúa thương ta. Đây, ông Thánh Phaolô muốn nói đến điều gì? Ông Thánh Phaolô muốn nói rằng Ngài khẳng định cho anh chị em Đức Chúa Trời Thiên Chúa Chí Tôn là yêu thương. Ngài là tình yêu, Ngài không có tình yêu, Ngài là tình yêu. Và tình yêu cao cả nhất không phải là tình yêu của ta dành cho nhau, ta dành cho Chúa, hay là ta dành cho mình. Tình yêu cao cả nhất là Chúa dành cho ta. Và ta phải yêu mến nhau như Chúa yêu thương ta. Bây giờ tôi hỏi anh chị em làm sao mà chúng ta yêu thương nhau, hay là yêu thương mình đi, làm sao ta có thể yêu thương mình nếu mà không để cho Đức Chúa Trời yêu thương mình? Làm sao chúng ta có thể yêu nhau hay là yêu mình như Chúa yêu mình nếu chúng ta không để Ngài yêu thương chúng ta? Đó là cái vấn đề của người Công giáo và của rất là nhiều người bước đi trong cuộc đời giống như là mình cô độc, cô thế, cô thân, không có ai hết. Nhưng mà có cái nguồn tình yêu đó, và tình yêu đó bất tử, bất diệt, tình yêu đó bất khuất, kính thưa anh chị em. Tình yêu đó giống như vua Solomon viết trong Diễm Tình Ca đó, dẫu có sóng thần cũng không dập tắt được tình yêu. Tình yêu đó, cốt lõi của Cựu Ước là Diễm Tình Ca, hay là cha Nguyễn nói đúng dịch là Diệu Ca đó. Ngài kết luận như vậy, vua Solomon kết luận như vậy, những cái kẻ nào mà bỏ hết gia tài của cải tất cả mọi sự mà đi theo tình yêu, người ta nói là người điên dại. Nhưng mà tình yêu như vậy đó, và Thiên Chúa, có thể là chúng ta nhìn theo cái góc cạnh của con người thì chúng ta nói rằng Thiên Chúa điên dại vì con người. Ngài hạ thế xuống thế làm người không phải cứu chúng ta khỏi khổ mà thôi đâu. Ngài chịu khổ, Ngài không phải là tránh khổ, chạy khỏi khổ. Ngài uống cái khổ vào lòng, Ngài vác lấy cái khổ giá trên thân, Ngài chịu chết thay cho chúng ta để nói rằng không có gì có thể giết được tình yêu. Cái gì có thể tách ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa? Đọc lại đoạn này, anh chị em thấy không? Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Đức Kitô? Câu 35. Anh chị em, để mà có thể đến cái đoạn này đó, thì những người nào Công giáo, đạo dòng đạo gốc, anh chị em biết chúng tôi học 2 năm, hơn 2 năm rồi, chỉ có 16 đoạn đến đoạn 8, gần hết đoạn 8 mới đến cái câu này thôi. Anh chị em muốn hiểu sâu hơn đó, muốn rõ hơn, căn bản hơn, đọc lại, nghe lại. Nghe lại hình như là 120 cái CD phải không? 25 cái CD rồi, 125 cái CD rồi. Để anh chị em học lại để biết, để biết thế nào là cái quyền Thiên Chúa ban cho anh chị em. Đây là một thực tại, đây là một cái chân lý đời đời để anh chị em nhìn, anh chị em thấy. Có người đặt vấn đề cho chúng tôi mà chúng tôi thấy lấy làm lạ là trong tuần vừa qua đó, có rất là nhiều người bị quỷ ám. Tại sao mà cứ đến cái mùa này nhiều người bị quỷ ám mà cứ đến gặp chúng tôi hoài hả? Lạ. Đi lên Nebraska cũng có người nói là bị quỷ ám, đang giảng như vậy có người đứng lên la lối luôn, phải dẹp. Và đây là những người có đạo, đạo dòng đạo gốc nha. Tôi không nói là những người lương, tôi nói người có đạo đó. Cái vấn đề là nhiều người Công giáo có đạo, có cái kho tàng, có cái quyền năng trong tay, và có cái quyền để mà lãnh lấy hay là để sử dụng, trọng dụng, trân trọng, trân quý cái quyền của mình đó, mà không biết dùng. Là những người Công giáo này đi tìm thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy gì đủ thứ chuyện hết đó. Làm đủ thứ chuyện, mê tín dị đoan, trong khi đó mình có Thiên Chúa ở với mình. Tôi đặt vấn đề cho anh chị em, đây là cái thực tại nhiều người Công giáo không có ý thức được. Bây giờ tôi lặp lại từ đầu căn bản đó. Anh chị em vui lòng ý thức, vui lòng ý thức mình là linh hồn có thân xác. Con người là hồn thiên bất tử có thân xác. Mình không phải là xác nhục thể, bởi vì nhục thể này nó đang qua đi kính thưa anh chị em. Mình là hồn có xác chứ không phải là xác có hồn. Làm ơn ý thức điều đó, anh chị em đã bước vào trong nhà của Thiên Chúa rồi. Nơi đây là nơi siêu nhiên rồi chứ không phải là tự nhiên nữa. Anh chị em vẫn lấy cái đầu óc, cái trí khôn, trí thức hay là cái kiến thức hay là cái kinh nghiệm của con người, anh chị em không thể nào hiểu được. Đã bước vào trong nhà của Chúa, nhà này của Chúa, Chúa ở đây rồi. Anh chị em chỉ có thể hiểu được trong hồn của mình thôi. Chúng ta mỗi người là hồn có xác. Cái hồn chúng ta có thân xác. Và anh chị em ý thức, chúng tôi nhắc lại thôi để nhớ, cái xác này nó đang mục rửa, nó đang qua đi. Và quả thật khoa học chứng minh cho cái điều này, cứ mỗi 1-7 năm thì thân xác cơ thể chúng ta nó thay đổi hoàn toàn, không còn một cái nguyên tử nào nó giống nguyên tử nào, mà cái tôi nó vẫn y nguyên à. Khi mà tôi còn bé và khi đến khi tôi là một thiếu niên hay là tôi là một thanh niên hay là trung niên, tôi cũng là như vậy, cao niên tôi cũng là tôi à. Nhưng mà cái xác nó thay đổi. Mình là hồn có xác, cái việc đó là đầu tiên. Cái việc thứ hai, nếu mà anh chị em có thể nhận lãnh, đón nhận được cái thực tại đó trước tiên đó, thì anh chị em bước sang cái điểm thứ hai quan trọng vô cùng. Đây là giải được nhiều nỗi khổ cho anh chị em. Người ta có thể làm cho mình đau, người khác có thể làm cho mình dơ, người khác là thời thế, hoàn cảnh, bất cứ gì đó, vạn vật bên ngoài, ngoài cảnh ngoài vật, có thể làm cho mình dơ, làm cho mình đau, làm cho mình bệnh đó, nhưng mà không có thể, ai, không một ai có thể làm cho linh hồn anh chị em hóa ra dơ nhớp, ngoại trừ một người duy nhất mà thôi. Nghe lại nha, tôi nhắc lại điều này. Không một con người nào trên thế gian này có thể làm cho linh hồn anh chị em hóa ra dơ nhớp, ngoại trừ một người mà thôi. Anh chị biết ai không? Không có một ai, không một ai trên thế gian này có thể bắt ép anh chị em vào trong hóa ngục được, ngoại trừ một người mà thôi. Quỷ Satan hay là bây giờ cả một đạo binh, cơ binh Satan cũng không bắt ép anh chị em vào hóa ngục được. Thiên thần cũng không được. Không một ai có thể bắt ép anh chị em vào hóa ngục được. Chỉ có một người có thể vào trong hóa ngục, đưa mình vào hóa ngục mà thôi. Anh chị em biết ai không? Có phải Chúa không? Chúa không bao giờ muốn cho anh chị em vào hóa ngục. Không bao giờ. Ai nắm quyền trong tay, cái quyền sống và cái quyền chết thực sự, Chúa nắm đó. Nhưng mà chúng ta đang có cái quyền chọn lựa đó. Chúng ta đã nói rồi, chúng ta đã học rồi, chúng ta đã cùng nhau lấy cái ví dụ này rồi. Thứ năm, thường thường nhà dòng đem rác ra đổ, đưa ra ngoài đường đó ha, để mà sáng sớm thứ năm người ta chính phủ đến, sợ rác đến hút rác. Tôi cầm cái thùng rác, tay tôi dơ nhưng mà hồn tôi có dơ không? Nhưng mà khi tôi văng tục á thì hồn tôi dơ, tay tôi dơ, nhưng mà tôi rửa nó sạch, hồn tôi không có dơ, nhưng mà miệng tôi rút ra cái lời văng tục á, hồn tôi dơ. Người ta có thể chửi anh chị em tàn canh vô nhân đạo, người ta có thể mắng nhiếc tổ tiên tổ tông, cao tổ tàn tổ anh chị em, và anh chị em bình thản bình chân như vậy chẳng là gì hết á, anh chị em cũng không có bị xúc động hay cảm động. Anh chị em không có dơ, nhưng mà anh chị em nổi giận lên á, hồn anh chị em dơ rồi. Có nghĩa là không có một ai trên thế gian này có thể làm cho anh chị em giận được, ngoại trừ trường hợp là mình đồng ý, mình làm cho, mình đồng ý với người ta để cho người ta làm cho mình giận. Cái quyền chọn lựa quan trọng lắm, cái thứ anh chị em. Tự mình coi, nhiều khi mình coi cái tự ái của mình quá cao. Đây không phải là tình yêu chân chính, yêu bản thân cách đúng đắn, xứng đáng đó. Đây là tự ái, là cái thể diện, hay là gia đạo của mình. Đời tôi như thế này, quá khứ tôi chồng chất là biết bao nhiêu là công đức, công gì đó đủ thứ, cho là công nghiệp đủ thứ đó. Đó là bằng cấp này, bằng cấp kia, gia đình tôi như thế này. Không phải đâu, cái thứ anh xem trước mặt Chúa không ai là gì hết, là hư vô ích. Bởi vì mình có quá nhiều đi, có quá nhiều đi. Khi mà người ta đụng chạm, người ta lấy mất một cái gì đó của mình, bắt đầu nổi giận lên. Mình làm cho hồn mình dơ. Điều gì anh chị em chọn? Anh chị em chọn cái gì? Bình an trong tâm hồn, hay là được mình là người đúng, người hơn kẻ khác? Mình được bình an trong tâm hồn. Cuối cùng chọn lựa vẫn là anh chị em. Chỉ có một người duy nhất làm cho linh hồn anh chị em dơ thôi. Người đó là ai? Tôi. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ đó, anh chị em dơ tay đó, dơ mặt anh chị em rửa mặt được, dơ tay anh chị em rửa tay được, dơ linh hồn của anh chị em á. Như này, ví dụ như chúng ta có sự hận thù đắng cay nè, trong tâm hồn nè, anh chị em nghĩ là anh chị em có bỏ được không? Có bỏ được không? Chắc không? Những người nào là những người đang sống trong đời sống hôn nhân gia đình, dơ tay lên. Hôn nhân gia đình, có bao giờ có tư tưởng sát phu sát phụ chưa? Nếu mà chưa có thì chưa phải là vợ chồng. Chuyện đó là phải có rồi. Xác nhân. Nỗi đắng cay nó cứ ấp ủ, nó dồn, nó nén tích lũy đời này, ngày này sang ngày nọ, tháng này sang năm nọ. Đúng rồi, giết người trong mộng, nhưng mà ông này ông nói từ trong tim ông nói ra. Có. Thương đó rồi ghét đó. Có chứ không có. Nhưng mà anh chị em bỏ được không? Quên được không? Cái người mà anh chị em yêu thương vô cùng mà người đó phản bội mình chỉ một lần thôi, từ đó về sau nói lời có nghe không, có tin không? Dứt khoát là không có tin đấy chứ. Anh chị biết mà, tôi là người tu hành, tôi không biết chuyện đời ngoài đời quý vị. Đây là đàm đạo với nhau, tôi học hỏi từ anh chị em thôi. Bây giờ làm sao tẩy nó đi? Anh chị em có thể rửa tay, rửa mặt được, nhưng mà làm sao tẩy hồn mình à? Ai tẩy được hồn mình? Chỉ có mình Chúa thôi à. Nhưng mà Chúa sẽ không làm được nếu không có sự cộng tác của anh chị em. Chúa muốn, Chúa cho hết rồi. Đây, đọc lại, Chúa cho hết rồi. Nghe lại. Vậy đã thế, ta sẽ nói sao? Nếu Thiên Chúa phò ta, Chúa dấn mình dấn thân phò tá ta, còn hơn là lê lai cứu Chúa đó. Đức Chúa Trời phò tá ta, sẵn đó, chờ đó. Người đã không tha cho chính con một của người, nhưng đã phó nộp Ngài vì chúng ta đã tẩy. Làm sao người lại không giá ân vạn sự cho chúng ta làm một với con của Ngài? Có nghĩa là bây giờ cái vấn đề ân cứu độ nó không phải là vấn đề của Chúa nữa. Con người đi tìm ân cứu độ. Người xưa đó, cái nơi anh chị em tầm sư hồng đạo để mà được cứu, được giải thoát. Nhưng bây giờ ân cứu độ đến trước mặt mình, trong tay mình. Vấn đề là mình có lãnh lấy hay không, chứ không phải là vấn đề không có. Chúa cho rồi, Chúa chìa ra trên thập giá đó, giăng tay ra, mở rộng ra, đây nè, ân cứu độ nè, sự sống đời đời trường sinh bất tử nè, lãnh lấy. Nhưng mà vấn đề là con người nói thôi, không thèm, tôi thích đời này thôi. Có người tôi đặt câu hỏi đó, tôi đi lên trên Vasca, tôi đặt câu hỏi như thế này: có ai muốn lên thiên đàng không, giơ tay lên. Hay là tối nay đó, anh chị em nghĩ rằng tối nay mà anh chị em chết tối đêm nay nè, ai lên thiên đàng thẳng cẳng vô đây lên. Ai tối nay nè, chết á, lên thiên đàng thẳng cẳng vô đây lên. Có ai không? Ai lên thiên đàng thẳng cẳng không? Có mình tôi hả? Tối nay nè, nếu mà tối nay anh chị em chết á, ai xuống ngục thẳng cẳng vô đây lên. Ai xuống ngục thẳng cẳng vô đây lên. Nếu mà chết tối nay nè. Hả? Hả? Xuống ngục thẳng cẳng không? Không có. Ai tối nay mà chết á, vào trong luyện ngục thẳng cẳng vô đây lên. Luyện ngục vô thẳng thẳng, thẳng thẳng cẳng thì vô tay cao cao lên. Mà luyện ngục, luyện ngục không phải là hoa ngục. Còn mấy người không vô tay thì sao? Tôi muốn xuống tà tà thế gian này thôi, không lên thiên đàng mà cũng không xuống ngục nữa, cứ sống hoài, sống mãi như thế này, cái đời như thế này chưa khổ đủ à? Lưng chừng thôi, muốn lưng chừng. Đó, Công giáo đó, muốn lên trời không chịu lên trời. Nó bởi vì lên trời ngồi đó cứ ngồi đọc kinh không, mà cứ nhìn Chúa bốn mắt, nhìn nhìn nhau, Chúa nhìn con nhìn Chúa như vậy, không biết có trào máu hồng không. Nhưng cứ đọc kinh hoài như mấy ông cha dòng như thế kẹt lên đó, vui lắm anh chị em, đi tiệc cưới con chiên mà. Cái vấn đề là ơn cứu độ đến trong tay của mình, còn chưa lãnh nhận. Thánh Phaolô nói, Thánh Phaolô nhắc cho người Công giáo Roma đó: Thiên Chúa phò ta, ai làm gì được ta? Ai có thể tách ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa? Cái tình yêu cao cả nhất không phải là tình yêu tôi đối với tôi thương tôi, hay là tôi đối với người, với tha nhân, là tôi với Thiên Chúa. Nhưng mà tình yêu lớn nhất là Chúa thương con. Vấn đề vẫn là anh chị em có để cho Chúa thương mình hay không. Để Chúa thương mình như thế nào? Đây không phải là nói trong cái trí thức đâu. Cái thứ anh chị em, cụ thể, thực tế. Chúa thương con khi mà Chúa đổ xuống thần khí thánh của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, Ngài chết, nhục nhã trên thập giá, Ngài chịu chôn cất, 3 ngày sau Ngài sống lại, Ngài sống lại xong, rồi Ngài lên trời, Ngài ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Và đây, thật sự Ngài đang ngự bên hữu Thiên Chúa Cha ngay bây giờ. Cái thứ anh chị em, Ngài đang ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, Ngài là Chúa Tể Càn Khôn. Ngài đang chuyển cầu cho chúng ta. Chúng ta đọc lại câu này nha, nghe. Cái câu hỏi là ai sẽ kết án ta nè, ai sẽ chống lại ta, ai sẽ cáo tội ta? Đây có phải chăng là Đức Giêsu Kitô hay không? Đấng đã chết hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Đây, cái câu này quan trọng nè. Đấng đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha chuyển cầu cho anh chị em, đang chuyển cầu cho anh chị em, những người đang phạm tội, đang sống trong tội đó. Ngài vẫn chuyển cầu cho anh chị em, chờ anh chị em trở lại để được ơn cứu độ. Ngài đâu có muốn trừng phạt đâu, Ngài đâu muốn anh chị em phải chết phải sau ngục đâu. Ngài đang chuyển cầu cho tôi, cho anh chị em đến hữu Đức Chúa Cha. Và lời chuyển cầu của Ngài là lời thần khí. Ngài chuyển cầu và Ngài sai thần khí Ngài xuống. Và anh chị em đã đến đây, anh chị em đã thấy rồi, biết bao nhiêu lần. Nhưng mà có nhiều người vẫn không tin. Chẳng có ích lợi gì cho Chúa, chẳng ích lợi gì cho người rao giảng. Anh chị em không tin nó cũng chẳng ích lợi gì cho anh chị em. Nếu mà anh chị em tin tức là sao? Tin không phải là cuồng tín hay là mù quáng mà tin đâu. Tin đó là mình nhận lấy cái thực tại đó. Thực tại Chúa yêu thương mình. Bây giờ trời đất có qua đi thì Chúa vẫn yêu thương mình. Anh chị em làm gì thì làm, Chúa không thể không yêu mình. Satan Chúa mà còn thương, Chúa còn thương Satan, anh chị em biết không? Quỷ nó tới nó năn nỉ Chúa, nó lạy Chúa: Ngài đến ngày hành hạ chúng tôi sao? Chúng tôi đâu có làm gì can hệ gì đến Ngài. Thôi đừng có trừng phạt chúng tôi. Nó năn nỉ, nó cầu nguyện, Chúa cũng thương nó nữa, cho chúng tôi nhập vào đàn heo. Chúa thương, Chúa nhậm lời nó cầu xin. Nếu mà quỷ nó cầu xin Chúa, Chúa nhậm lời nó, thì phương chi anh chị em là con cái của Chúa, và Chúa đã chết thay cho anh chị em rồi. Anh chị em xin mà Chúa không cho à? Quỷ nó xin mà Chúa còn cho, cho nó nhập vào đàn heo đó. Là mình không, tôi muốn làm trời cơ, tôi muốn làm trời, tôi muốn ngang hàng với Chúa. Vấn đề của chúng ta là như vậy đó. Chúa cho chúng ta cái gì? Cái ơn cứu độ là gì? Đó là cái sự hiện diện của quyền năng Ngài, là thần khí thánh của Ngài ở với chúng ta, ở trong hồn của chúng ta. Thần khí thánh của Ngài đó ở trong chính cái bản vị của anh chị em. Cái chữ bản vị nó khá cao siêu đó. Đó là gì? Cái tôi của mình thôi. Anh chị em đã học cái này rồi, điểm này, cái gì ở bên trong, cái đó là chủ của mình. Cái gì ở bên trong, cái đó là chủ của mình. Tư tưởng của mình đó, mình nghĩ là tôi là chủ cuộc đời cái này, tôi phải làm cái này, tôi làm cái kia, thấy không? Tôi á, trong đầu á, cái tư tưởng nào, ví dụ như anh chị em có cái tư tưởng có tiền bạc nó nằm trong đầu của mình á, thì nó là chủ của mình. Hay là quyền thế nằm trong đầu của mình, nó là chủ của mình. Hay danh vọng á, nó nằm trong đầu của mình muốn nó đó, thực sự nó là chủ của mình đó. Bây giờ nếu mà Chúa ở trong đầu, trong trí, trong tâm, trong hồn anh chị em, Ngài là chủ mình. Thần khí của Chúa đổ xuống vào trong linh hồn của mình, làm chủ cái tôi của mình. Và từ đó anh chị em thấy tất cả mọi sự Chúa tái tạo hết. Thần khí đánh Chúa khi mà xuống đây nè, đến đây nè. Có những người đến đây cứ khư khư không không khư khư như vậy, trơ trơ ra. Tại sao vậy? Có người, chúng tôi lên Vesca cũng dẫn như vậy, có người không cảm thấy gì. Mà những người này rất là đạo đức và thành tâm. Nhưng mà những con người này vẫn là tôi. Chúa làm cho tôi như thế này, thế kia, thế nọ, là tôi không. Mà không để Chúa làm chủ. Có nghĩa là không để cho Chúa yêu thương mình. Giống như một cái hình ảnh, bây giờ một đứa bé nó muốn làm lớn, nó tự chăm sóc, nó tự nấu nướng, nó tự giặt giũ, nó tự rửa chén. Nó có bằng cha mẹ nó làm cho nó hay không? Mình muốn làm chủ mà, muốn làm trưởng gia. Bây giờ Chúa là tình yêu, Chúa là cha. Chúa đến đó, để cha làm cho con, để cha yêu thương con. Nó không chịu, tôi làm không cần ông, dẹp ông đi. Ông không có, thực sự ông không có. Nhìn lên vũ trụ càng khôn đó. Mình không biết bao nhiêu vì sao trên trời, nhưng mà mình nói không có Thiên Chúa. Nhìn một cành hoa thôi, cành hoa tôn ti trật tự như thế nào mà không có Thiên Chúa. Mình muốn làm chủ làm trời, kính thưa anh chị em, đây không phải là lỗi tại Đức Chúa Trời, lỗi tại ta. Chúng ta chọn lựa để cho thần khí Chúa xuống. Thần khí Chúa xuống có biết bao nhiêu người đến đây, những người không phải Công giáo, kính thưa anh chị em, nói ra xấu hổ, những người không Công giáo lại được ơn thọ ơn nhiều hơn, dễ dàng mở rộng lòng ra. Chúa thương, Chúa chữa trị hồn lẫn xác, lạ lùng thay. Còn những người Công giáo đầu dòng đầu gốc đến đây cứng lòng cứng cổ, sống gọi là sống tội lỗi, sống rối ren, mà vẫn là cho rằng mình gọi là mình ok, mình bình thường. Chúng ta tự xét.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.